các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, sau khi rời khỏi núi Phù Đồ, dọc đường ba thầy trò Đường Tăng cứ thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng, chẳng mấy nỗi đã sang tiết mùa hè nóng nực. Hoa héo bướm hững hờ, cây cao tiếng ve sầu, lựu đỏ tầm làm kén, sen nở ngát hương thơm. Một hôm, ba thầy trò đi đến một thôn trang ở giữa sườn núi, vừa đúng mặt trời lặn, nhưng may sao lại có một ngôi nhà ở ngay rìa đường. Thầy trò liền đi đến xin ngủ trọ. Một ông già mở cửa ra, vừa trông thấy mặt mũi dáng người của hành giả và bát giới, ông đã sợ hú vía định đóng cửa không cho trọ. Sau được Đường Tăng phân trần rõ sự việc, ông già biết đây là sư ở Đông Nội Sang, liền niềm nở mời vào trong nhà và bảo người nhà sửa soạn cơm chay mời ba thầy trò. Bát giới xưa này vẫn là cái thùng nước gạo, lại thêm đi đường đói mệt, chàng ngúc muốn hết một lúc mấy liếng cơm, còn Đường Tăng và hành giả thì mỗi người ăn hai bát cho qua bữa. Cơm xong, khi ngồi uống nước chuyện trò với chủ nhà, biết được ông chủ nhà họ Vương chuyên làm nghề nông. Khi Tam Tạng hỏi đến đường sang Tây Thiên như thế nào, thì ông già nói:
Đi sang Tây Thiên không được đâu, lấy kinh ở Tây Trúc khó lắm.
Xin cụ cho hay, lẽ gì lại đi không được ạ? Nếu người có lòng thành, già này xin bảo miệng nói vậy. Về phía Tây cách thôn chúng tôi chừng trên dưới 30 dặm, có một ngọn núi gọi là núi Hoàng Phong 800 dặm, trong đó nhiều yêu quái lắm. Nhưng không rõ tài ba và võ nghệ đồ đệ của sư cụ như thế nào. Không sợ, không sợ, đã có lão tôn và sư đệ, chúng nó muốn là yêu tinh gì chăng nữa cũng không dám chơi ta.
Sáng sớm hôm sau, hành giả dậy sớm chuẩn bị ngựa cho Đường Tăng, bát giới sửa soạn hành lý. Ông già bảo vợ làm cơm chay sớm mời thầy trò ăn rồi để lên đường. Dùng cơm xong, thầy trò đến cảm ơn chủ nhà rồi từ biệt ra đi. Ông già ra tiến chân nói:
Dọc đường có xảy ra sự gì, mời các vị trở về nhà tôi.
Cảm ơn lòng tốt của cụ, nhưng chúng tôi là người xuất gia cầu kinh, đã đi là không quay lùi trở lại đâu.
Nói xong, thầy trò giục ngựa quẩy gánh lên đường. Đi chưa được nửa ngày, đã thấy một ngọn núi cao hiểm trở. Khi tới chân núi, Tam Tạng dừng ngựa lại ngắm nhìn. Thấy đỉnh núi mây bay chập chờn, vách đá dốc thẳng chơi vơi, sườn núi có động rồng uốn khúc, trong hang có nước giỏ lanh tanh, trên cửa động gió thổi ào ào, mặt cỏ xanh chim bay vun vút. Bất chợt bầy ác thú chạy qua, người trông thấy khiếp vía kinh hồn. Lại thấy khói biếc nhuộm thành muôn giải ngọc, sương mù che phủ mấy tầng non. Đương khi ngắm cảnh núi, bỗng dưng một cơn gió lốc đùng đùng kéo đến. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa sợ hãi nói:
Ngộ Không ơi, nổi gió rồi đấy.
Nổi gió thì có gì là lạ, vào thời tiết mùa hè thế là thường.
Không phải gió thường đâu, gió này độc lắm.
Sao thầy biết là gió lạ thường?
Còn chưa thấy gió thổi ào ào, cát bay cuồn cuộn, gió lướt nghìn cây thét, cổ thụ gốc rễ lai, sao còn là gió thường được? Sư huynh ạ, gió to quá, chúng ta hãy ẩn nấp vào chỗ khuất gió đã.
Chú hè lắm, thấy gió to là trực tìm chỗ ẩn, nếu như gặp phải yêu tinh thì tính sao? Khoan, hãy để lão tôn bốc một nắm gió đánh hơi xem sao.
Sư huynh nói khoác không đầu, đời nào lại bốc được gió cơ chứ.
Hành giả chẳng thèm nói nữa, cứ để đầu gió đi qua, đến cuối gió mới bốc lấy người.
Quả nhiên không phải là gió lành, cứ như cái mùi tanh này, nếu không phải là hổ thì cũng là yêu tinh, nhất định sẽ lắm chuyện đây.
Nói chưa dứt lời, đã có một con hổ vằn đang cuột đuôi nhảy vọt ra từ sườn núi. làm cho Tam Tạng hết hồn hết vía, ngã lộn từ trên ngựa xuống đất. Bát Giới buông ngay hành lý xuống, cầm đinh ba xông lên, nhảy sổ tới bổ luôn vào đầu con hổ. Con hổ đứng phắt lên, lấy móng chân phải đằng trước móc vào ngực, kéo đến xoạt một tiếng, chút tấm da lốt ở ngoài, đứng ở bên đường. Mình mẩy máu đỏ hoe, đầu tóc rối bồng như lửa cháy, lông mày dựng đứng, răng nanh trắng nhọn, cặp mắt vàng sáng lóe. Quái vật quát:
"Ta là tiên phong của Hoàng Phong Đại Vương đây, vâng mệnh đi toàn núi, tiện bắt mấy thằng dân quèn để làm đồ nhắm. Mày là sư mô ở đâu mà dám dùng binh khí đánh ta?"
"Mày là đồ quái vật, không biết ta là đồ đệ của Thánh Tăng Đường Tam Tạng à? Khôn hồn thì xéo ngay đi, đừng quấy rối sư phụ ta. Nếu dám ngùng cản, đinh ba này chắc không tha cho đâu."
Yêu tinh chạy xuống đến, tát cao thẳng vào mặt Bát Giới. Bát Giới vội tránh né, rồi múa đinh ba bổ lại. Yêu tinh tay không, đành phải quay mình chạy nhít đến sườn núi, lấy ra một đôi đại đao bằng đồng đỏ, rồi quay lại đánh nhau với Bát Giới. Còn đằng này hành giả đỡ Đường Tăng dậy nói:
"Sư phụ hãy ngồi dậy, đừng sợ hãi gì hết, để lão tôn đi giúp Bát Giới một tay đây."
Tam Tạng trong lòng vẫn không hết lo sợ, cứ lẩm nhẩm bài đa tâm kinh. Lúc này, ở bên kia, quái vật đang bị Bát Giới dán hết sức ra đánh cho thua bỏ chạy. Hành giả đến nơi quát theo: "Đừng tha nó, đuổi mau lên!" Hai anh em, kẻ đinh ba, người gậy sắt đuổi thẳng xuống núi. Yêu tinh bốn nhún cả chân tay, liền giở trò ve sầu lột xác, lại chút da hổ xuống, lấy cỏ nhồi đầy trong da hổ, rồi hóa thành cơn gió tháo chạy về động. Trên đường chạy trốn, bất chợt nhìn thấy Đường Tăng đang ngồi ở dì đường tụng kinh, nó liền đến cắp luôn đem về khoe với Hoàng Phong Đại Vương. Nhưng chủ động lại nói:
"Chớ vội làm thịt.
Thưa Đại Vương, miếng ăn đã trực sẵn mồm, hôm nay Đại Vương sao lại dở chúng thế?"
"À, ăn thịt thì khó gì, nhà ngươi vừa rồi chả nói gã này còn hai đồ đệ ghê gớm, nếu chúng tìm đến sẽ lôi thôi đấy. Bây giờ hãy trói lão ta vào cọc định phong, đợi dăm ba hôm nữa, hễ không thấy hai chàng kia đến quấy rối, bây giờ ta sẽ tự do đánh chém, muốn khò muốn gian, tùy, thế mới thú vị chứ."
Đường Tăng bị bọn tiểu yêu trói lại, chỉ còn biết khóc lóc và than thở:
"Đồ đệ ơi, chúng còn bắt mà đánh quái ở đâu, mà thầy thì bị ma bắt. Đến bao giờ mới thoát nạn cơ cực này? Chúng con không đến ngày cứu thầy ra, thì mạng thầy chắc khó toàn vẹn."
Còn đằng này hành giả và Bát Giới đuổi hổ chạy tận đến sườn núi, nhìn rõ con hổ ngã lăn ra ở dìa núi. Hành giả giơ gậy hết sức đánh cho một nhát, đến nỗi ê cả tay. Bát Giới lại bồi thêm một đinh ba nữa, răng đinh ba bật long lên. Nhìn kỹ thì ra là một cái da hổ nhồi cỏ nằm trên hòn đá, trông như hệt hổ thật. Hành giả hoảng sợ nói: "Bị trúng kế rồi, trúng kế rồi." Nói rồi hai người vội vàng quay về, đã chẳng thấy Tam Tạng đâu nữa.
"Bị nó bắt mất sư phụ rồi, làm thế nào bây giờ?"
"Ôi trời ơi, bây giờ biết tìm sư phụ ở đâu?"
"Thôi thôi thôi, đừng khóc nữa, khóc sẽ mất hết cả nhuệ khí, cốt yếu là phải tìm gấp đến để cứu sư phụ."
Nói rồi hai người chạy tuốt vào trong rừng. Sau một hồi lâu mới thấy có một cửa động sâu hõm vào trong sườn núi, quả là hung hiểm. Chỉ thấy vách đá chênh vênh, đường đi ngoặt ngoèo, rặng thông khóm trúc rườm rà, cành liễu ngô đồng xanh biếc, sườn non đá nhô lởm chởm, giọt sương lạnh buốt cỏ dại rậm rạp, dây mây leo lủng lẳng. Thấy vậy, Hành giả nói, chú mẹ, chú hãy đem hành lý giấu vào trong hốc núi, dắt ngựa trắng vào chỗ kín, đừng để lộ ra, để ta sẽ đến cửa động gọi nó ra, phải triệt được nó mới cứu được sư phụ. Nói rồi, vác gậy đi tới trước động, thấy có 6 chữ lớn, Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Phong Động. Không chậm trễ, hành giả liền quát mắng thách đánh luôn. Bọn tiểu yêu hộc tốc vào báo, tên động chủ hoáng quá và cho gọi ngay Hổ Tiên Phong đến khiển trách.
Ta cho ngươi đi tuần núi, chỉ cần bắt mấy con trâu núi lợn rừng, khưu to dê béo, sao lại bắt Đường Tăng để đồ đệ người ta đến đòi ta? Làm thế nào bây giờ?
Nhưng Hổ Tiên Phong vẫn làm ra vẻ huynh hoàng.
Đại vương yên tâm, tiểu tướng sẽ đưa 50 tiểu hiệu bắt luôn cả tôn hành giả nào đó về thịt luôn thể. Chỉ sợ bắt không nổi lại lấy vạ vào thân, bây giờ ngươi đừng có oán trách ta.
Nói xong, sai 50 tiểu yêu khỏe mạnh phất cờ khua trống, còn Hổ Tiên Phong cầm 2 con đao đồng nhảy ra khỏi cửa động đánh nhau với hành giả.
Mê là đồ sư con khỉ ở đâu tới đây kêu là rầm rĩ, tịch làm cái gì nào?
Mê là con vật lột da đã dùng cái trò ma kim thuyền lột xác gì đó bắt mất sư phụ ta. Lại còn hỏi ta muốn gì à? Muốn sống thì đưa ngay sư phụ ta ra đây, sẽ tha chết cho.
Sư phụ mê ta đã bắt để đại vương ta làm đồ nhắm rồi. Mi biết điều thì về đi, bằng không ta sẽ bắt nốt mi làm thịt luôn thể.
Hành giả uất giận quá, nghiến chặt hàm răng lại, trợn mắt tròn xoe, cầm thiết bổng quát.
Mi có tài giỏi gì dám mở miệng khoác lác, hãy xem cái đây.
Tên Hổ Tiên Phong vội đưa đao ra chống đỡ, nhưng chỉ một lúc là phải bỏ chạy về chân núi, lại vừa đúng chỗ bát giới đang thả ngựa ở đấy. Hành giả hò hét đuổi giết, tên yêu tinh cắm đầu cắm cổ chạy đến, bát giới buông luôn ngựa ra, bổ một nhát đinh ba vào đầu nó. 9 nốt răng đinh ba trên đầu hắn trào máu đỏ và lăn quay ra. Bát giới lại dẫm lên lưng hổ, bồi luôn thêm mấy nhát nữa. Yêu tinh vót óc trắng ra chết thẳng cẳng. Hành giả vừa kịp đến.
Chú mày hôm nay đã lập công đầu, không thì nó lại chạy trốn mất, công lao này ở chú cả.
Sư huynh đã biết được sư phụ ở đâu chưa?
Con yêu tinh này bắt sư phụ vào trong động, định cùng thằng đại vương nào đó ăn thịt sư phụ ta. Bây giờ thế này nhá, chú ở lại giữ ngựa và hành lý, ta sẽ mang cái thây ma này để đến cửa động khiêu chiến. Phải bắt cho kỳ được con ma già kia mới cứu được sư phụ.
Đúng lắm, đúng lắm. Nếu ông anh dụ lão yêu tinh chạy lại đây, ta sẽ đón đường ra tay cho mà xem.
Hành giả một tay xách xác con hổ chết, một tay cầm cần thiết bổng chạy đến cửa động thách đánh. Liệu lần này tôn hành giả có hạ được con ma già và cứu được Đường Tăng thoát nạn không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.